Nam Dương kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình podcast của saigonnhonews.com. Sau đây, mời quý vị nghe bài Đảng Cộng Hòa và Chiến thuật dùng lá bài gian lận bầu cử của tác giả Lê Tây Sơn. Báo cáo mới của Đảng Cộng Hòa cho thấy đảng này đang có kế hoạch tập trung hơn nữa vào các tuyên bố gian lận bầu cử không được chứng minh và xem đó như một chiến thuật tranh cử. Báo cáo do Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa, Republican National Committee, gọi tắt là RNC, chuẩn bị đã đề xuất mở rộng các hoạt động bảo đảm sự liêm chính trong bầu cử nhằm thỏa mãn quan điểm rằng có thể có gian lận của một số thành viên Đảng Cộng Hòa. Báo cáo nội bộ mới cũng có mục đích xây dựng một cơ sở hạ tầng bầu cử lâu dài ở tất cả các tiểu bang để bảo đảm tính liêm chính trong bầu cử bằng các hành động cần thiết như một phản hồi với những nghi ngờ về gian lận bầu cử và cách cử tri chọn lựa ứng cử viên, dù không có bằng chứng thuyết phục nào được các tòa án công nhận. Báo cáo do National Election Integrity Team, nhóm liêm chính bầu cử quốc gia của NRC soạn thảo và The Washington Post đã xem qua cho thấy Đảng Cộng Hòa vẫn tiếp tục đánh cược uy tín dựa trên những tuyên bố không thuyết phục của cựu Tổng thống Donald Trump rằng Đảng Dân Chủ đã tìm cách gian lận để đánh bại ông ta năm 2020. Báo cáo đề xuất xây dựng một tổ chức mới dàn trải khắp đất nước với sự tham gia của các quan chức bầu cử liêm chính ở cấp tiểu bang, đi kèm các mô hình đào tạo mới chuyên sâu các nhân viên thăm dò ý kiến và quan sát viên của đảng. Tất cả những động thái này đều dựa trên những tuyên bố Đảng Dân Chủ đã thực hiện các thủ tục bầu cử cho phép gian lận phiếu bầu. Tuy nhiên, báo cáo cũng thừa nhận nỗi ám ảnh của Đảng Cộng Hòa về gian lận bầu cử đã khiến đảng này phải trả giá. Đáng chú ý nhất là năm 2021, khi sự ngờ vực bầu cử đã góp phần làm giảm tỷ lệ cử tri đi bầu của Đảng Cộng Hòa trong hai cuộc bầu cử thượng nghị sĩ tiểu bang Georgia, khiến đảng mất ghế đa số tại thượng viện. Báo cáo kết luận, đảng phải tiếp tục phát huy những nỗ lực đã bắt đầu sau thảm họa bầu cử 2021 để khôi phục niềm tin của các đảng viên và những người ủng hộ Đảng Cộng Hòa vào các cuộc bầu cử. Nhưng thay vì chống lại thông tin sai lệch về gian lận, báo cáo của RNC lại khuyến khích tuyển dụng nhân viên và tình nguyện viên thành thạo để giám sát các cuộc bầu cử và phát triển các chiến lược pháp lý tích cực hơn để buộc các quan chức bầu cử phải chịu trách nhiệm về việc vi phạm luật. Trong báo cáo, RNC ghi nhận đã khôi phục niềm tin của các đảng viên Đảng Cộng Hòa về cuộc bầu cử năm 2022 nhờ có lực lượng giám sát bầu cử liêm chính lớn nhất, được đào tạo bài bản nhất trong lịch sử Đảng Cộng Hòa. Để làm bằng chứng cho thành công, báo cáo trích dẫn tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc tranh cử gần đây vào thượng viện ở Georgia giữa Herschel Walker của Đảng Cộng Hòa và Raphael Warnock của Đảng Dân Chủ. Nhưng báo cáo lại cố tình quên Walker, người tuyệt đối tin Trump bị ăn cắp chiến thắng, đã thua cuộc đua. Các ứng cử viên phủ nhận kết quả bầu cử tổng thống cũng thua ở nhiều chiến trường của tiểu bang. Hàng chục thẩm phán, trong đó có cả một số người do Trump hoặc các tổng thống Cộng Hòa khác đề cử, cũng ra phán quyết bác bỏ các đơn tố cáo gian lận trong cuộc bầu cử 2020. Họ không thấy có cuộc bầu cử bị đánh cắp nào. Theo các số liệu có sẵn, gian lận cử tri ở Hoa Kỳ đã được chứng minh là rất hiếm. Trong một tuyên bố, RNC gọi báo cáo mới là một tài liệu dự thảo bước đầu của một số ít nhân viên RNC. Tuyên bố nhấn mạnh, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ làm việc với Ủy ban Liêm chính bầu cử của RNC để bổ sung cho báo cáo ban đầu bằng cách rút thêm kinh nghiệm và các thành công khác của chương trình chống bất minh bầu cử từ 2021 đến 2022. Những phát hiện chính thức sẽ được công bố trong những tháng tới. Báo cáo lên án sự tấn công liên tục bằng thao túng bầu cử của Đảng Dân Chủ mà không có bằng chứng, rằng Đảng Dân Chủ muốn thiết lập các thùng bỏ phiếu không được kiểm soát và xe tải thu phiếu bầu để gửi các lá phiếu hoặc đơn xin bỏ phiếu cho những cử tri không có tên trong danh sách cử tri và đẩy các đảng viên Cộng Hòa ra khỏi các vị trí nhân viên thăm dò ý kiến hoặc quan sát viên. Báo cáo còn khẳng định, Đảng Dân Chủ trong thập niên qua đã xây dựng cơ sở hạ tầng lâu dài được thiết kế để tạo ra lợi thế chiến lược trong mọi khía cạnh của quá trình bầu cử và mô tả sự tập trung của Đảng Dân Chủ vào các vụ kiện tụng liên quan đến bầu cử là để định hình luật, thao túng ghi danh cử tri trong khi kiên trì với chiến thuật bỏ phiếu bằng thư. Tuy nhiên, báo cáo không đề cập đến điều mà nhiều đảng viên Cộng Hòa đã nói kể từ khi đảng này chịu nhiều thất bại trong cuộc bầu cử 2022. Đó là, nếu Đảng Cộng Hòa không chấp nhận bỏ phiếu sớm và bỏ phiếu qua thư, sẽ có nguy cơ tiếp tục bị Đảng Dân Chủ lấn át. Chúng ta đã cho phép Đảng Dân Chủ bỏ phiếu trong 50 ngày và chúng ta chỉ bỏ phiếu vào một ngày. John Federick, người dẫn chương trình phát thanh cánh hữu nổi tiếng có những người ủng hộ Trump, nhận định trong cuộc phỏng vấn tại cuộc họp của RNC tuần trước, rồi tự hỏi tại sao chúng ta không thể thắng. Đó là chiến lược điên rồ nhất trong lịch sử loài người. Báo cáo được chuẩn bị bởi 5 nhân viên RNC, trong đó có Thomas Lane, người được cho là đã tham gia vào nỗ lực của Trump vào cuối năm 2020 nhằm triệu tập các đại cử tri thay thế ở 7 bang trong một kế hoạch nhằm lật ngược chiến thắng của Joe Biden. Lane đã được nêu tên trong trác đòi hầu tòa và FBI đã khám xét nhà của ông ta như một phần của cuộc điều tra về âm mưu này. Quý vị vừa theo dõi chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ News.com cùng với Nam Dương. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.